Câu số 4 là đọc câu 16-23. Câu này rất dễ. Tại sao Đức Giêsu khi mà thấy anh Phêrô anh phản ứng? Bởi vì hai cái khuôn mặt khác nhau, nên anh Phêrô anh nghe thấy thầy nói vậy anh khó chịu, và anh mới lôi Đức Giêsu ra, rồi anh giũa Đức Giêsu, trách. Đây là nặng lắm, tiếng Pháp là động từ reprimande, là giũa, trách nặng lời ấy, là và thậm chí là xin Chúa là đừng bao giờ bị như thế, tại sao lại thầy lại cứ nói những chuyện như vậy đây. Thế thì bây giờ sau khi anh ấy nói với Giêsu như thế và làm cử chỉ như thế, thì Đức Giêsu phản ứng lại. Đức Giêsu phản ứng lại. Vậy ai sẵn sàng? Ai chưa nói bao giờ? Vâng, 16-23 rồi.
Thưa cha, con đọc 16-23.
Ừ.
Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người.
Vâng. Đấy, vâng, thế anh trả lời. Bây giờ câu hỏi như thế này: tại sao Đức Giêsu lại gọi Phêrô là Satan? Đấy. Vâng.
Con thì con nghĩ là trong cái cách nghĩ ở đây thì là một người là môn đệ mà lại đứng ra ngăn cản thầy, thì trong lúc bực tức thì Chúa có thể mắng người.
À, trong lúc bực tức, à cũng hay đấy. Vâng, tức là ý anh nói là gọi là Satan vì trong lúc nóng quá, thầy nóng thầy nói.
Bởi vì
thế,
một người mà đi nghịch lại cái ý của thầy, và hơn nữa là trong cái đoạn bên trên ấy thì là Chúa Giêsu là bắt buộc phải theo lời của Chúa Cha là phải đi như vậy, nhưng mà bây giờ ông này thì ông ấy lại nghĩ theo một cái cách nghĩ rất bình thường là thầy đừng có đi vào chỗ chết.
Đừng,
thế nên là một bên thì là một người học trò như vậy, và một bên thì là một người thầy, thì thầy đang vâng lệnh của cha mình, mà bây giờ môn đệ thì lại bảo là thầy đừng có đi như thế, thì người
sao?
Thầy sẽ có thể mắng như vậy được.
À, mắng như vậy được. Dạ. À, vâng. Cảm ơn anh, cũng khá khá đấy. Vâng. Đấy, chúng ta rất là vui sướng vì có một người chưa có đức tin vẫn có thể được. Vâng, mời chị Phụng ạ. Vâng. Cũng được đến 50%.
Đức Giêsu gọi ông Phêrô là Satan bởi vì ông ấy nói lời ngược lại với ý của Thiên Chúa, cản lối thầy, giống Satan ở điểm là cám dỗ làm nhục chí thầy mình. Nhưng ông cũng chỉ là người thế gian, có tư tưởng ham sống rồi chết. Nếu thầy mình mà bị chết thì các ông sẽ như rắn mất đầu, tan vỡ mộng làm quan bao năm cực khổ theo thầy. Ông cũng chỉ là vì thương thầy mà không muốn mất thầy, chứ không như Satan ở Matthew 4:10.
Vâng, tôi cảm ơn chị nói hay quá. Cái tự cái cuối cùng, cái câu cuối nó kỳ quá à. Vâng. Vâng, chị đây đây, vâng, mời chị Lan thế này. Câu cuối là tôi hơi không, có vẻ không đồng ý lắm, nhưng mà những câu trên là hết sức đồng ý.
Con trả lời 4B nha.
Vâng, rồi 4B, rồi 4B nha.
Satan ở Matthew 4:10 có khác với Satan ở đây không? Satan ở Matthew 4:10 khác với Satan ở Matthew 16:23. Ở Matthew 4:10, Satan kia xéo đi là Đức Giêsu xua đuổi Satan cám dỗ sau khi người ăn chay 40 ngày trong hoang địa. Còn trong Matthew 16:23, Satan lùi lại đằng sau thầy. Đức Giêsu chỉ kêu ông Phêrô lùi lại. Vị trí người môn đệ phải đi phía sau thầy. Người không ám chỉ người môn đệ này bị Satan điều khiển. Phêrô có giống Satan ở điểm nào? Theo Matthew 16:23, ông Phêrô giống Satan ở điểm ông là một hòn đá cản đường. Ông cản lối thầy. Những hành động và lời nói của ông có thể chính là điều mà Satan mong đợi, việc cản đường Đức Giêsu đến đồi Golgotha.
Vâng, cảm ơn chị. Như thế thưa anh chị em, ra tôi hỏi như thế này: tại sao Đức Giêsu lại gọi Phêrô là Satan? Và sao tôi mới hỏi rằng là Satan ở 4:10 có khác với Satan ở đây không? Đấy, thầy nói ai mà lúc nãy chỉ trả lời 40 là cũng được, nhưng mà lẽ ra là phải trả lời kỹ hơn. Thí dụ muốn trả lời 40 là Đức Giêsu gọi cái Satan lôi ra, thì trước đó nó cám dỗ cái gì vậy? Đó, có ai không? Chị nói rồi, chúng tôi cần những người chưa nói. Có ai trả lời? Ủa sao? Mỗi người nói một câu thôi.
Trước đó là quỳ cảm dỗ Đức Giêsu là quỳ
đọc,
quỳ lạy bại lạy.
Quỳ đọc coi xem cái cám dỗ có thô bạo không?
Quỳ lạy đem người lên một ngọn núi rất cao
rồi,
và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian
rồi,
và vinh hoa lời lộc của các nước ấy, và bảo rằng tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bại lạy tôi.
Cám dỗ lộ liễu thô bạo. Và vì thế Đức Giêsu đã chơi thô bạo ngược lại, nghe nói cái gì với nó?
Đức Giêsu liền nói: Satan kia xẻo đi, vì đã vâng, có lời chép rằng vâng, ngươi phải bại lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và vâng, phải thờ phượng một mình vâng, ngươi mà thôi.
Như thế là ở Satan, như anh chị em thấy, là cám dỗ Đức Giêsu thờ nó, lạy nó, thờ phượng nó, thay vì thờ phượng ai? Ý Chúa đấy. Thay vì thờ phượng Chúa, thế giờ lại vì những cái thứ vớ vẩn đấy mà lại thờ phượng nó, để nó hứa hẹn cho cái này cái kia là thờ phượng nó. Câu hỏi, như thế là Satan đang cám dỗ Đức Giêsu đi ra xa khỏi, xa khỏi đường của ai? Đường lối của ai? Chúa. Đấy, như vậy xong rồi, như vậy tôi đã trả lời xong câu hỏi của tôi đấy. Trong văn địa, Satan cám dỗ Đức Giêsu đi xa khỏi con đường mà Thiên Chúa muốn Ngài đi. Dĩ nhiên là thờ lạy Chúa, chứ ai đi thờ lạy nó bao giờ. Và như thế anh chị em có thấy anh Phêrô đang làm một việc na ná như Satan không? Có không? Có đấy. Bởi vì chữ đấy là chữ phải, anh chị em thấy chứ không có chữ phải là mất đi. Đấy là Đức Giêsu thấy mình phải lên Jerusalem, phải chịu đau khổ, phải chịu chết, và dĩ nhiên là phải được phục sinh đấy, và tất cả nằm trong kế hoạch của Cha. Và bây giờ thầy Phêrô kéo Đức Giêsu ra khỏi kế hoạch ấy và nói: đừng có làm. Sao dại vậy, trời ơi, ai mà làm chuyện gì kỳ thế thôi. Và như thế là anh chị em thấy rằng anh Phêrô hơi làm những kiểu giống Satan. Và như thế, nếu ngày xưa Satan cám dỗ Đức Giêsu, thì có vẻ bây giờ ai là người cám dỗ nhỉ? Có vẻ như Phêrô. Mà tôi hỏi chị mà chị phải trả lời cho tử tế. Tôi hỏi chị là Satan cám dỗ với Phêrô cám dỗ, cái nào nguy hiểm hơn?
Dạ Satan ạ.
Có để bà nói. Để nói thôi. Ai
dạ, Satan ghê hơn ạ.
À. Ghê hơn ạ. À. Chị ơi. Chị.
Dạ thưa cha Phêrô.
Tại sao ạ? Đấy, vấn đề là tại sao?
Dạ.
Là tại sao?
Tại vì Phêrô có những cái ý tưởng mà cái ý tưởng của con người, mà ý tưởng của con người đó thì nhiều khi nó kéo ra xa cái ý tưởng của Thiên Chúa. Còn Satan thì chỉ có một đường, nó cám dỗ con người thì nó chỉ có một con đường đó thôi. Nếu mà mình đi vô con đường nó là mình đi vào nó. Còn con người thì có rất nhiều ý tưởng.
Vâng ạ. Vâng, tại vì chị kế bên. Vâng.
Dạ. Thưa cha, vâng, theo con nghĩ thì cái việc cám dỗ của ông Phêrô nguy hiểm hơn Satan.
Tại sao?
Vì Satan nó cám dỗ rất là lộ liễu.
Còn lộ liễu.
Vâng. Lộ liễu và còn và thô bạo nữa. Còn thô riêng bạo, ông Phêrô thì ông cám dỗ Chúa nó rất là tình cảm, và nó được mang danh nghĩa là thương Chúa nữa, nên lâm ra cái ý định của ông không có vẻ lộ liễu và thô bạo, và
không
nếu mà
liễu,
vì nó ngọt ngào nên ngọt nhiều khi ngào, mà nó không cảnh giác thì cũng dễ bị.
Chị có nói ý khác hay chị bảo cũng giống vậy. Giống vậy thôi rồi đấy. Nhưng mà tôi hoàn toàn đồng ý với tư tưởng vừa rồi, hoàn toàn đồng ý. Thằng Satan nó cám dỗ là lạy nó lộ liễu. Lại lạy nó, cái thằng nó có đuôi như thế mới lại lạy đấy. Chá làm sao hả? Đen chùi chũi như thế mới lại lạy. Chá làm chuyện điên như thế. Thế ông nào? Điên nhìn nó lộ liễu, cái thằng mà lại, nó lại bổng cắm dỗ, nó lại lạy bổng. Ông lạy tôi đi, nó buồn cười. Thế ông nào? Còn Phêrô đâu có nói lạy gì đâu. Phêrô là người quá dễ thương, thương thầy, giọng nói rất tình cảm, mà hoàn toàn chỉ là vì thương thôi, chứ không có ý gì cả. Mà kéo thầy ra, thì cái kéo đấy, như thế anh chị em mới biết anh chị em mới biết rằng những cám dỗ đến từ người thân của mình ấy, từ vợ của mình, từ con của mình ấy, từ những người mà mình thương ấy, cực kỳ nguy hiểm. Đấy, và nhiều người đã mất mạng chỉ vì những cái cám dỗ, bởi vì đơn giản là vì thương thế và người đó có cái khả năng để cám dỗ và kéo mình đi thế thôi, chứ còn người ngoài có khi lại không có khả năng để cám dỗ mình đến cái mức như vậy. Đấy, vâng, thưa anh chị em, như vậy anh chị em có vẻ hơi thông minh đấy, anh chị em bắt đầu hiểu được rằng cái chuyện bé bỏng, chuyện rất nhỏ mà anh Phêrô anh cứ kéo ra lúc nào rồi anh thì thầm bảo thầy có thể đừng bị như thế. Anh chị em bảo, Chúa ơi, anh ấy làm như thế mà tại sao Chúa nổi nóng dữ vậy ta? Bây giờ trở lại câu vừa rồi này, anh chị em thấy là nổi nóng quá. Đây, anh hãy xem. Anh chị em hãy xem nha. Đấy. Thứ nhất, đấy là Đức Giêsu làm gì? Nhưng Đức Giêsu quay lại, bảo ông Phêrô, quay lại, bảo ông Phêrô, Satan, Đức Giêsu gọi ông là Satan à? Đúng không nào? Bởi vì anh chị em thấy ông cũng hơi giống ở chỗ là có cái món cám dỗ, mặc dù cám dỗ ngọt ngào mà chứ không phải lạy gì cả, nhưng mà cả hai cám dỗ đều giống nhau, đó là đều kéo Đức Giêsu ra khỏi ý của Thiên Chúa Cha, nói với Đức Giêsu đừng có làm cái này nè. Đấy, thế rồi thứ nhất Satan này, rồi Đức Giêsu nói lui lại đằng sau thầy, lui lại đằng sau thầy, vậy thôi. Anh chị em hiểu rồi, lui lại đằng sau thầy, vì cái cử chỉ vừa rồi của Phêrô thì Phêrô không phải dễ lắm, đứng trước hay đứng sau Đức Giêsu? Trước. Phêrô định dẫn đường cho Đức Giêsu. Anh Phêrô, anh ấy đang định cầm đèn đi trước và chỉ cho Đức Giêsu biết con đường phải đi. Anh bảo ấy, đừng đi đường này, nên đi đường này, đường này nguy hiểm, nên đi đường này. Và thay vì có một con đường của Thiên Chúa Cha thì anh bảo không, tôi có một con đường dễ thương hơn, nên đi đường này ngon hơn. Đấy. Thành ra chính vì thế Đức Giêsu đã nói với em lùi sao em. Em xem em kỳ vậy, em phải lùi chứ trời ơi, em là học trò mà em lại dẫn đường cho thầy thì làm sao, để em để thầy đi trước chứ, nếu không em phải đi sau chứ, đó làm sao lùi. Satan lui lại sau thầy, mà Đức Giêsu cho thấy lý do tại sao Đức Giêsu câu sau nữa hay, anh cản lối thầy. Anh cản lối thầy như vậy, cái cậu nguyên văn là gì ta? 16:23, vâng. 10:23, dạ. Vâng, anh là một cái đấy mà theo trời ơi quá hay. Đúng là không ai chịu dịch như thế này hết. Không ai chịu dịch như thế hết. Satana, đấy, anh thấy không nào? Thì Đức Giêsu nói này, Petro nói với Petro là upage, hopisomu, hãy đi sau thầy. Satana, này, hỡi Satan, đi sau thầy. Scandalon, eimu, anh là viên đá làm thầy vấp. Anh là viên đá làm thầy vấp. Đấy, không có vấp cái gì đâu, không nói suýt gì cả. Ở đây không nói suýt, là cái scandalon là cái viên đá vấp. Và thú thật với anh chị em, 15 phút đọc sách của tôi không hề thừa thiếu tí nào. Trong đó sách của tôi mới đọc, người ta viết một câu rất hay. Câu này tôi chưa bao giờ thấy hay như thế. Anh Phêrô mới được Chúa khen là gì? Đá tảng, đúng không nào? Trên đá tảng thì làm gì? Xây giáo hội, đá tảng đấy. Bây giờ đá tảng thành đá gì? Đá vấp. Đấy, ông này đúng. Tôi có viết trong vở tôi, từ đá tảng đến đá vấp. Tức là vấp vô là té lộn màu ấy. Đức Giêsu bảo anh đá này làm tôi vấp ấy chứ. Mà vấp, tôi hỏi anh chị em, khi mà gặp một viên đá vấp thì mình thế nào? Té đó, té. Té có nghĩa là tôi có nguy cơ làm theo ý riêng của tôi và tôi không làm ý Chúa. Cái người như thế, té tức là sa ngã đó mà. Té tức là sa ngã. Cái viên đá anh Phêrô, Đức Giêsu nói, Đức Giêsu nói hay ghê, lúc nãy nói là anh là, câu trên nói là anh là Petra, anh là Petra, anh là đá, mà trên đá này thì còn bây giờ nói anh là viên đá vấp. Đấy, đấy, you are a scandal. Đấy là scandal, cái trong tiếng Anh là nó do từ cái chữ này. Tức là cái viên đá vấp, anh là cái scandalon, cái viên đá vấp làm cho thầy vấp. Đấy, thế thôi. Đấy. Và như thế anh Phêrô ngay bây giờ, khi cái sự ngọt ngào và tình thương của anh ấy dành cho thầy, bỗng nhiên thành một cơn cám dỗ quá ghê gớm. Và Đức Giêsu có thể làm tôi bị vấp, nghĩa là Đức Giêsu có thể chiều theo anh ấy và làm theo ý của anh, nhưng đấy không phải là ý của Thiên Chúa. Và như vậy là sa ngã. Sa ngã là anh làm theo ý của anh. Vâng, để anh chị em thấy đấy, thành ra ở đây dịch cản trở là chưa ăn thua. Đấy, phải dịch đúng là đấy, bây giờ tôi mới thấy rồi. Đấy, anh lại biết nó có bởi vì đấy, và không có chữ cản lối, đấy chỉ là viên đá vấp thôi. Viên đá vấp không cản lối, cái đấy là anh dịch, anh diễn ra thôi. Anh là viên đá vấp. Bạn anh chị em thấy dịch diễn như thế nó cũng thú vị nha. Lúc nãy là anh là đá tảng, bây giờ anh là đá làm cho tôi vấp, chỉ có vậy thôi. Và còn nói thêm nữa, vì cái gì nhỉ, ý tư tưởng của anh, nào tôi xem chữ tư tưởng, vì cái tư tưởng của anh, vì không phải nguyên văn ấy, nguyên văn thì cũng không có chữ tư tưởng, vì cái gì ạ, vì nguyên văn nha anh chị em, vì anh không nghĩ những chuyện của Thiên Chúa nhưng những chuyện của con người. Họ tí su phrones ta tu theu an là ta tôn anthropo. Vì anh không nghĩ những chuyện của Thiên Chúa nhưng những chuyện của con người. Đấy, đấy, vâng, đấy là nguyên văn này. Còn cái gì kia thì hay hơn nhiều. Đấy, anh chị em thấy lý do khiến cho Đức Giêsu bảo anh là Satan mà suýt nữa làm Chúa Giêsu bị té là vì anh ấy nghĩ như con người. Mà con người nghĩ thì anh chị em biết đấy, là vinh quang, dễ chịu, khoan khoái, thoải mái, thành công, chiến thắng, thế thôi. Và đấy không phải là con đường mà Thiên Chúa muốn Đức Giêsu con của Ngài đi, Thiên Chúa của không. Đấy. Và anh nghĩ thì hay, đúng là con người như thế. Nhưng mà đấy không phải, và Đức Giêsu bắt đầu nói, đấy anh không nghĩ những chuyện của Thiên Chúa. Đấy. Và Đức Giêsu đang mê những chuyện của Thiên Chúa. Ngài mê thực hiện của ý Chúa nên bây giờ có một người thân yêu dễ thương kéo Ngài ra khỏi cái ý muốn của Thiên Chúa thì Đức Giêsu đánh hơi thấy Ngài. Đây là một cơn cám dỗ. Như thế tôi chỉ nhắc anh em và tôi viết như thế, Đức Giêsu không phải chỉ bị cám dỗ trong hoang địa, Ngài bị cám dỗ từ chính môn đệ của mình. Và các đám đông, anh chị em đừng quên, cũng cám dỗ Giêsu nhiều lần. Họ luôn luôn nói, thầy, thầy làm phép lạ đi, ông Mô-xê hồi xưa đó, manna rơi xuống, thầy làm gì cho nó giống giống vậy đi. Luôn luôn bị cám dỗ. Anh chị em hiểu không? Đấy, thế thôi. Như vậy chắc rõ đấy nhỉ. Phần này là hơi hay đấy. Đấy thì tôi xem đã xong chưa. Hỏi tại sao Đức Giêsu gọi Phêrô là Satan, không phải vì ông là Satan, nhưng đúng là cái kiểu của ông cám dỗ là hơi giống Satan, khá giống ấy, vì lũng là kéo Đức Giêsu ra khỏi ý Thiên Chúa. Thôi xong rồi. Số 5 anh chị em ạ.